Sở dĩ Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang chỉ truyền một tâm pháp, chỉ thẳng tất cả chúng sanh xưa nay là Phật, chẳng nhờ tu hành, chỉ như hiện nay biết nhận tâm mình, thấy bản tánh mình, chớ cầu cái gì khác. Thế nào biết tâm mình? Chính hiện nay, nói năng, đó tức là tâm ông. Nghe câu này, đúng là cái chỗ Mã Tổ đáp Ngài Huệ Hải, phải không? Hỏi, thế nào là kho báu? Nhà mình của con, cái ông nói, biết hỏi ta đó. À, như vậy thì cái nói chuyện của mình đó là cái gì? Hồi nãy tôi nói người nghe pháp, bây giờ người nói, nếu không có cái biết thì làm gì biết nói, phải không? Không có cái biết gì làm gì biết nghe. Cái biết nói, cái biết nghe không phải là cái lỗi, mà lỗi tại khi nói, khi nghe mình suy gẫm để luận bàn, khen chê phải quấy tốt xấu, đó, cái đó mới là cái lỗi. Nếu không nói năng cũng không có tác dụng của tam thể thì giống hệ như hư không, không có tướng mạo, cũng không chỗ nơi, cũng không một bề là không hay có, cũng không thể thấy. Đó. Nếu mình biết nói, biết nghe, nhưng mà không có chuyện để nói, không có việc để nghe, thì lúc đó cái hay nói, cái hay nghe của mình, nó không có tướng mạo, nó không có hình dáng gì hết, vì vậy mà nói đồng với hư không. Đó. Mà trong đó nó không có cái có hay cái không. Tổ sư nói, chân tánh tâm địa tàng, không đầu cũng không đuôi, ứng duyên mà quá vật, phương tiện gọi là trí. Nếu khi chẳng ứng duyên, không thể nói là có là không. Chính khi ứng duyên cũng không dấu vết. À, như vậy thì chư tổ nói rằng cái chân tánh, cái tâm địa, cái kho tàng tâm địa đó, không đầu, không đuôi. Chữ tâm địa tàng, chữ tàng này là cái kho đó. Cái chân tánh, cái kho tâm địa, không đầu cũng không đuôi, ứng duyên mà quá vật, phương tiện gọi là trí. Đó. Thí dụ như tâm mình nó là thanh tịnh, là thường hằng. Bây giờ có cái cảnh đến, hoặc là cái cảnh sang, hoặc là cảnh hèn, mà nó đến, mình biết tất cả cảnh đó đều tánh không, duyên hợp giả có, thì đó là ứng duyên quá vật, phương tiện gọi đó là trí. Có thấy cái sang, có thấy cái hèn, nhưng mà đều biết là tánh không, duyên hợp quyển quá, thì đó là trí. Trí tùy duyên mà giấy động, giấy động trong cái trí tuệ, chứ không phải trong cái mê lầm. Nếu khi chẳng ứng duyên, không thể nói nó là có là không. Bởi vì khi không ứng duyên thì cái tánh giác tri của mình nó không tướng không mạo. Vì không tướng thì không thể nói có, không hình dáng cho nên không thể nói không, không thể có, không thể không, là vì không có hình tướng mà hằng tri hằng giác cho nên không thể không được. Chính khi ứng duyên cũng không dấu vết, ở khi mà tùy duyên ứng hiện cũng không thấy dấu vết. Tại sao? Vì biết tất cả cái pháp đều là duyên hợp hư ảo, có cái gì thiệt mà dính mà mắc. Đã biết như thế, hiện nay chỉ nhằm trong không chỗ nương tựa, tức là đi con đường chư Phật. Kinh nói nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Đó. Ở đây nói là mình đã biết được như vậy, thì hiện nay chỉ nhằm trong không chỗ nương tựa, tức là không cái chỗ nào là cái chỗ thật để mình nương, để mình tựa, tức là đi con đường chư Phật. đó, không có một cái thật để mình dính mắc thì mình đi đường với chư Phật. Nên dẫn kinh Kim Cang nói rằng ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm đó, nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Nên là không có dính mắc sáu trần mà sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó. Tất cả chúng sanh luân hồi sanh tử do ý duyên tâm chạy rong ra ngoài, nơi sáu đạo không dừng, đến phải chịu các thứ khổ. Kinh Tịnh Danh nói, người khó giáo hóa tâm như khỉ vượng, cho nên dùng bao nhiêu thứ pháp chế ngự tâm kia, nhiên hậu mới điều phục. Đó. Ở đây nói cái dở của phàm phu chúng ta, tất cả chúng sanh luân hồi trong sanh tử là do ý duyên tâm chạy, ý duyên theo cảnh, tâm chạy rong theo cảnh, nơi sáu đạo không dừng, nơi sáu đạo tức là đi trong lục đạo không dừng, đến phải chịu các thứ khổ. Như vậy thì chúng ta sở dĩ chịu khổ là do ý duyên tâm chạy mà không có dừng luân hồi trong lục đạo. Đây mới dẫn trong kinh Tịnh Danh, kinh Duy Ma Cật nói, người khó giáo hóa tâm như khỉ vượng, sở dĩ người ta khó dạy, khó bảo, bởi vì tâm họ chạy, nhảy như khỉ, như vượng, cho nên dùng bao nhiêu thứ pháp chế ngự tâm kia, nhiên hậu mới điều phục. Bởi tâm mình chạy như khỉ, như vượng, cho nên Phật Tổ mới dùng đủ thứ phương tiện để mà chế ngự nó. Nào là dùng phương pháp như là kháng phải đầu, hay là biết vọng không theo, hay là niệm Phật để mà dừng nó, chặn nó. Như vậy thì mọi thứ phương tiện là để chế ngự cái tâm như khỉ như vượng của mình, chứ không gì lạ. Mà nếu tâm đó dừng thì tất cả pháp cũng đều theo đó mà lặng. Nên nói tâm sanh các thứ pháp sanh, tâm diệt các thứ pháp diệt. Bởi vì tâm sanh cho nên dùng các pháp để mà điều trị nó, còn tâm mà diệt rồi thì các pháp đó cũng bỏ luôn, nó không còn. Cho nên biết tất cả pháp đều do tâm tạo, cho đến trời, người, tu la, địa ngục, sáu đạo, trọn do tâm tạo. Thì như vậy tất cả pháp thế gian, lục đạo luân hồi đều do tâm mình mà ra, chứ không đâu hết. Vì tâm mình nghĩ cái gì, nó đi đường đó. Tâm mình theo hướng nào, nó đến hướng đó, chứ không có cái gì khác. Hiện nay chỉ học không tâm, chống dứt các duyên, chớ sanh vọng tưởng phân biệt. Không người, không ta, không tham, không sân, không yêu, không ghét, không hơn, không thua. Đó. Bây giờ chỉ chúng ta khéo tu là phải dứt các duyên, mà dứt các duyên thì đừng sanh vọng tưởng phân biệt. Mà không phân biệt thì không thấy có người thiệt, có ta thiệt, không thấy tham sân, không có yêu, không ghét, không thấy hơn, không thấy thua. Tất cả cái đó biết nó như quyển không thiệt, thì đó là cái tâm nó sẽ dừng. Trừ hết những thứ vọng tưởng này, tánh tự xưa nay thanh tịnh, tức là tu hành pháp Bồ Đề Phật. Nếu mà người nào trừ hết những thứ vọng tưởng, hơn thua phải quấy hư thực vân vân, thì tánh mình từ xưa đến nay nó là thanh tịnh, nó hiện tiền. Mà tánh nó hiện tiền thì đó là tu hành pháp Bồ Đề, tu hành pháp Phật. Nếu người hỏi ý này, dù ông học rộng, siêng năng khổ hạnh tu hành, ăn cây, mặc lá, mà không biết tâm, đều gọi là hạnh tà, sau này sẽ thành thiên ma ngoại đạo, và các vị thần trong nước, trên đất, tu hành như thế, sẽ có lợi ích gì? Ngài chỉ thẳng, nếu mà mình không nhận được cái ý trên dạy, tu Bồ Đề Phật rồi đó, thì mình lo học cho nhiều, mình siêng năng tu khổ hạnh, nào là ăn lá cây, ăn cỏ, mặc lấy lá kết làm đồ mặc, mà không biết tâm thì đều gọi là hạnh tà. Hành động rất là nhọc nhằn, rất là khổ sở mà không nhận được bản tâm thì tất cả các hành động đó là hạnh tà. Mà những người đó chết sẽ đi đâu? Sẽ thành thiên ma, thành ngoại đạo, và các vị thần ở trong nước, ở trên đất. À, như vậy thì tu hành như thế sẽ có lợi ích gì? Tu mà để rồi thành thiên ma, thành ngoại đạo, thành thần ở trên núi, trong rừng, hoặc là ở những cái sông biển, v.v. thì hỏi tu để làm gì?